Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Nhìn Lên Thập Giá qua tiếng hát của Mỹ Dung.
Nhìn lên thập giá mà lòng thấy xót xa, cảm xúc đong đầy về tình yêu Thiên Chúa. Nỗi khổ trần gian mà Ngài đã hy sinh, nhờ tình yêu Ngài mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lăn dài, cảm ơn Ngài trả ra chuộc tội con. Nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài, đời con nay đã được Chúa thứ tha. Lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha. Lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính yêu Ngài. Giá mà lòng thấy xót xa vì lỗi con người, Giêsu nay đau đớn, Chúa cứu tội nhân mà Ngài gánh đau thương. Nhờ tình yêu Ngài mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lăn dài, cảm ơn Ngài đã chết vì tội con. Nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài, đời con nay đã được Chúa tái sinh. Lòng con luôn sống biết ơn, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha. Lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính yêu Ngài. Lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con tôn vinh thờ phượng Cha. Lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính yêu Ngài.
Chương 20. Ngài là đấng dẫn dắt chúng ta. Đức Chúa Trời có kế hoạch tiếp theo. Trong Tân Ước cũng có sự dẫn dắt như vậy. Phao-lô cầu xin cho người Cô-lô-se được đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh. Còn Ê-pháp-ra thì cầu xin cho họ đứng vững trong mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Cô-lô-se chương 1 câu 9 và chương 4 câu 12. Rõ ràng giả định Đức Chúa Trời sẵn sàng và bằng lòng bày tỏ ý muốn Ngài. Sự khôn ngoan trong Kinh Thánh luôn luôn có ý nghĩa là sự hiểu biết về cách hành động đẹp lòng Đức Chúa Trời và bảo đảm sự sống, cho nên lời hứa trong Gia-cơ chương 1 câu 5. Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không phiền trách, thì người ấy sẽ được ban cho. Thực sự là lời hứa về sự dẫn dắt. Phao-lô khuyên, hãy để cho tâm trí anh em được tái tạo và bản chất anh em được biến đổi. Rồi anh em sẽ có khả năng phân biệt ý muốn Đức Chúa Trời và biết điều gì là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Roma chương 12 câu 2. Những lẽ thật khác trong Thánh Kinh xuất hiện ở đây khẳng định niềm tin về sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Trước hết, Cơ Đốc nhân là con cái Đức Chúa Trời. Và nếu cha mẹ loài người có trách nhiệm hướng dẫn con cái trong những vấn đề sẽ gây nguy hiểm do thiếu hiểu biết và kém năng lực, thì chúng ta biết chắc trong gia đình Đức Chúa Trời cũng như vậy thôi. Vậy nếu các ngươi vốn là người xấu, còn biết cho con mình điều tốt, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại không ban điều tốt cho người xin nghe sao? Ma-thi-ơ chương 7 câu 11. Lại nữa, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, có ích chúng ta đọc cho việc dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn, trang bị cho mọi việc lành. Ti-mô-thê thứ nhì chương 3 câu 16. Dạy dỗ có nghĩa là chỉ giáo bao quát về giáo lý và đạo đức, công việc cùng ý muốn Đức Chúa Trời. Bẻ trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính có nghĩa là áp dụng giáo huấn này vào cuộc sống xáo trộn của chúng ta. Trang bị, chuẩn bị cho mọi việc lành, tức là một cuộc đời sẵn sàng đi theo đường lối Đức Chúa Trời, là kết quả được hứa trước. Ngoài ra, Cơ Đốc nhân có thầy giáo ngự trong lòng là Đức Thánh Linh. Các con đã được sức dầu bởi Đấng Thánh. Sự sức dầu mà các con nhận từ Ngài ở trong các con. Sự sức dầu của Ngài dạy các con mọi điều, và sự sức dầu ấy là thật, không phải giả dối. Dân nhất chương 2 câu 20 và câu 27. Nghi ngờ về sự dẫn dắt sẽ là nói xấu sự thành tín của Thánh Linh trong chức vụ của Ngài. Điều cần lưu ý là trong công vụ các sứ đồ chương 8 câu 29, chương 10 câu 19, chương 13 câu 2 và chương 16 câu 6, và nổi bật hơn cả trong sắc lệnh của hội nghị Jerusalem, dường như Thánh Linh và chúng ta, chương 15 câu 28, việc ban cho sự dẫn dắt đặc biệt được gán cho Thánh Linh. Hơn nữa, Đức Chúa Trời tìm kiếm vinh quang của Ngài trong cuộc đời chúng ta, và Ngài chỉ được vinh hiển trong chúng ta khi chúng ta vâng phục ý muốn Ngài. Do đó, như là phương tiện để đạt được mục đích riêng, Ngài phải sẵn sàng dạy cho chúng ta biết đường lối Ngài để chúng ta bước đi trong đó. Niềm tin Đức Chúa Trời sẵn sàng dạy những người muốn vâng phục tiềm ẩn trong toàn bộ Thi Thiên 119. Trong Thi Thiên 23 chương 3, David công bố thực tế về việc Đức Chúa Trời dẫn dắt nhằm vào sự vinh hiển riêng của Ngài. Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Vì vậy, chúng ta có thể tiếp tục, nhưng vấn đề cũng đã được xác định thỏa đáng. Không thể nào nghi ngờ thực tại về sự dẫn dắt đã được dự tính và hứa ban cho từng đứa con của Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân nào không nắm vững lẽ thật này chỉ chứng tỏ mình không chịu tìm hiểu như đáng phải hiểu. Vì vậy, quan tâm tới việc tiếp nhận sự dẫn dắt đối với cá nhân mình và học tập cách tìm kiếm là việc phải làm. tiếp nhận sự dẫn dắt. Cơ đốc nhân sốt sáng tìm kiếm sự dẫn dắt thường phạm sai lầm. Tại sao? Thường thường, lý do là vì khái niệm của họ về tính chất cùng phương pháp dẫn dắt từ thiên thượng đã bị méo mó. Họ tìm kiếm một hy vọng hão huyền. Họ bỏ qua sự dẫn dắt sẵn có trong tầm tay và tự đón nhận mọi thứ ảo tưởng. Lỗi lầm căn bản của họ là cho rằng sự dẫn dắt chủ yếu là sự thúc giục bên trong của thánh linh, không liên quan với lời thành văn. Lối suy nghĩ này vốn xưa như tiên tri giả thời cổ ước và mới như Oxford Group và Moran Re-Amendment là nơi phát triển của mọi hình thức cuồng tín và hành động điên rồ. Cơ đốc nhân có suy nghĩ cẩn thận thì phạm sai lầm bằng cách nào? Sự việc dường như diễn ra như sau. Họ nghe từ dẫn dắt, rồi nghĩ ngay tới một lớp đặc biệt nào đó về vấn đề dẫn dắt. Có lẽ những sách họ đã đọc về vấn đề, cùng lời làm chứng họ đã nghe, có khuynh hướng cứ lải nhải mãi. Đây là lớp của những vấn đề liên quan với cái chúng ta có thể gọi là lựa chọn nghề nghiệp, tức là chọn lựa giữa những nhiều khả năng mang tính cạnh tranh nhau, mà tất cả đều có vẻ hợp pháp và tốt. Thí dụ, tôi có nên tính chuyện hôn nhân hay không? Tôi có nên kết hôn với người này hay không? Chúng ta có nên thêm một con nữa hay không? Tôi nên gia nhập hội thánh này hay hội thánh kia? Tôi nên phục vụ Đức Chúa Trời ngay trong xứ mình lớn lên hay ra hải ngoại? Tôi nên theo đuổi công việc nào mở ra cho tôi trong ngành nghề của mình? Lĩnh vực hiện tại trong công việc có phải đúng là lĩnh vực tôi nên tiếp tục hay không? Con người này hoặc chính nghĩa này đòi hỏi gì nơi sự quan tâm, sức lực cùng sự hào phóng của tôi? Những đòi hỏi nào cần dành ưu tiên đối với thời gian tự nguyện phục vụ của tôi, vân vân. Đương nhiên vì những điều này dứt khoát định hướng cuộc đời chúng ta và ảnh hưởng quá nhiều trên niềm vui nỗi buồn của chúng ta, cho nên chúng ta suy nghĩ nhiều về những lựa chọn nghề nghiệp, và đúng là chúng ta phải làm như vậy. Nhưng điều không đúng ấy là chúng ta vội vàng kết luận rằng về lâu về dài, mọi vấn đề dẫn dắt đều thuộc loại này. Dường như đây chính là căn nguyên của sự nhầm lẫn. Có hai nét đặc trưng khác biệt về sự dẫn dắt thiên thượng trong trường hợp lựa chọn nghề nghiệp. Cả hai đều phát xuất từ tính chất của chính hoàn cảnh. Trước hết, những vấn đề này không thể giải quyết nhờ áp dụng trực tiếp lời dạy từ Thánh Kinh. Dựa vào Thánh Kinh, chỉ có thể lựa chọn trong giới hạn những trường hợp theo luật pháp. Chẳng hạn, không có bản kinh văn nào bảo tác giả sách này cầu hôn người phụ nữ bây giờ làm vợ mình, hoặc yêu cầu được tấn phong, hay bắt đầu phục vụ ở Anh, hay là mua xe cũ thật lớn. Thứ hai, chỉ vì Kinh Thánh không thể trực tiếp quyết định cho từng người được, cho nên yếu tố Đức Chúa Trời thúc giục và cảm động để nhờ đó con người biết nên chọn điều nào trở thành quan trọng. Căn nguyên của sai lầm chúng ta đang tìm cách phát hiện đó là, trước hết, giả định rằng mọi vấn đề về dẫn dắt đều có chung hai đặc điểm, và thứ hai, toàn bộ cuộc sống phải được xem như là môi trường để tìm kiếm loại dẫn dắt này. Hậu quả của nhầm lẫn này giữa vòng cơ đốc nhân sốt sắng có tính vừa bi vừa hài. Ý tưởng về cuộc sống trong đó, tiếng nói bên trong của Thánh Linh quyết định và điều khiển mọi sự, nghe thật hấp dẫn. Bởi lẽ có vẻ như đề cao chức vụ của Thánh Linh và hứa hẹn tạo tình thân mật gần gũi với Đức Chúa Trời. Nhưng trên thực tế, sự tìm kiếm thuộc linh siêu đẳng này chỉ dẫn tới lúng túng dữ dội hoặc hành động điên rồ thôi. Hannah Whitson Smith, bà R. Burson Smith, một phụ nữ sắc sảo và nhạy bén với điều thường tình thuộc phái Quaker, thấy rõ vấn đề này và có bài viết hữu ích trong báo Cuồng Tín xuất bản sau khi bà qua đời bởi Ray Strachey. Đầu tiên là Religious Fanaticism 1928, sau là Group Movements of the Past and Experiments in Guidance 1934. Trong đó bà kể về người phụ nữ mỗi sáng ngay khi thức dậy dâng ngày mới cho Chúa, rồi hỏi Ngài có cho bà thức dậy hay không, và sẽ không cử động cho tới khi tiếng nói bảo bà thay quần áo. Trong khi mặc từng món, bà hỏi Chúa có cho bà mặc món đó hay không, và lắm khi Chúa bảo bà mang chiếc giày này mà bỏ chiếc kia, đôi khi bà phải mang hai cả chiếc vớ mà không mang giày, và đôi khi mang cả hai giày nhưng không có vớ, và cứ như vậy đối với từng món y phục. Rồi có một người tàn tật khi có chủ tới thăm, vô tình bỏ quên tiền trên bàn trang điểm, có cảm tưởng, Chúa muốn mình lấy món tiền đó nhằm minh họa cho lẽ thật của câu kinh văn nói mọi thứ là của người. Và người này đã lấy món tiền đó giấu dưới gối, trói quanh co khi chủ trở lại lấy tiền, và cuối cùng bị đuổi như kẻ cắp. Cũng tại đây chúng ta gặp người phụ nữ thanh lịch yên lặng ngoài tuổi trung niên giải thích rằng, có những lúc nhằm giúp các bạn tôi nhận báp têm bằng thánh linh, tôi cảm thấy rõ ràng được Chúa hướng dẫn phải mời họ lên giường với tôi, nằm đau lưng nhau mà chẳng có đồ ngủ gì cả. Group Movements, trang 184, 198 và 245. Những câu chuyện tội nghiệp như vậy một thời đã là sai lầm điển hình cơ bản về vấn đề dẫn dắt. Loại cư xử như vậy cho thấy việc không nắm vững được phương thức cơ bản, qua đó đấng tạo hóa duy lý, dẫn dắt tạo vật duy lý của Ngài bằng khả năng hiểu biết duy lý và áp dụng lời thành văn của Ngài. Đây là phương thức dẫn dắt căn bản vì hạn chế bớt lãnh vực cần và cung ứng sự dẫn dắt về nghề nghiệp, và cũng vì chỉ có những người quen làm như vậy để có thái độ căn bản là đúng mới có khả năng nhận ra sự dẫn dắt nghề nghiệp khi gặp được. Khi họ chấp nhận không phê phán những thúc giục phi lý và phi đạo đức đến từ Thánh Linh, thì các bạn của bà Smith quên rằng y phục trang nhã đứng đắn, tôn trọng sự riêng tư và nhận biết sự ưa thích khoái cảm là không có tính thuộc linh đều là những vấn đề Kinh Thánh đòi hỏi. Timôthê thứ nhất chương 2 câu 9, Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 15 và Ê-phê-sô chương 4 từ câu 19 đến câu 22. Nhưng cách đúng đắn để tôn trọng Thánh Linh là đấng dẫn dắt, ấy là tôn trọng lời Kinh Thánh, qua đó Ngài dẫn dắt chúng ta. Sự dẫn dắt căn bản Đức Chúa Trời ban cho để định hình cuộc sống chúng ta, tức là sự gieo trồng những niềm tin, thái độ, lý tưởng căn bản cùng việc đánh giá những chuẩn giá trị để chúng ta sống theo đó, không phải là vấn đề thúc giục từ bên trong, chẳng liên quan gì tới lời Kinh Thánh, mà chỉ là sức ép trên lương tâm chúng ta về hình ảnh bản tính cùng ý chí Đức Chúa Trời trong lời Ngài được Thánh Linh soi sáng để chúng ta hiểu và áp dụng cho chính mình. Vì vậy, dạng căn bản cho sự dẫn dắt thiên thượng là việc trình bày cho chúng ta những lý tưởng tích cực, làm phương châm cho toàn bộ cuộc sống chúng ta. Hãy làm mẫu người giống như Chúa Giê-xu, hãy tìm kiếm mỹ đức này và điều này rồi thực hành tối đa. Người làm chồng phải biết trách nhiệm đối với vợ, người làm vợ đối với chồng, cha mẹ đối với con cái, tất cả anh em đối với bạn bè cơ đốc cùng mọi người đồng loại hãy biết trách nhiệm và không ngừng tìm kiếm sức lực để thi hành. Đây là cách Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta qua lời Kinh Thánh. Như bất kỳ người nào nghiên cứu Thi Thiên, Châm Ngôn, các sách tiên tri, bài giảng trên núi cùng những phần đạo đức trong các thư tín đều thấy ngay. Hãy tránh điều ác và làm điều lành. Thi Thiên 34 câu 14, Thi Thiên 37 câu 27. Đây là con đường Kinh Thánh muốn dẫn dắt chúng ta đi, cùng với mọi lời khuyên bảo có liên quan để giữ chúng ta trên con đường đó. Cần lưu ý rằng ý tưởng được Đức Thánh Linh dẫn dắt liên quan với Roma chương 8 câu 14 không đề cập những tiếng nói bên trong hoặc bất kỳ kinh nghiệm nào giống như vậy, mà nói tới tội lỗi tỏ tường gây xấu hổ cùng việc không sống theo xác thịt. Chỉ trong phạm vi dẫn dắt này, Đức Chúa Trời mới thúc giục chúng ta từ bên trong, trong những vấn đề quyết định nghề nghiệp. Vì vậy, đừng bao giờ mong được dẫn dắt kết hôn với người chưa tin hoặc bỏ trốn theo người đã có gia đình, như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 39 và điều răn thứ 7 đề cập. Tác giả sách này đã từng kinh nghiệm việc gán cho sự dẫn dắt thiên thượng trong cả hai hành động trên. Chắc chắn có ý hướng trong lòng, nhưng hoàn toàn không phải là từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì đi ngược lại với lời Kinh Thánh. Thánh Linh dẫn dắt trong phạm vi của lời Kinh Thánh đã định, chứ không vượt ra ngoài. Ngài dẫn tôi trong các nẻo công chính, chứ không phải chỗ nào khác. Tuy nhiên, với những ý tưởng đúng về dẫn dắt nói chung, cũng vẫn dễ bị sai lạc, đặc biệt trong những lựa chọn nghề nghiệp. Không có lĩnh vực nào trong cuộc sống cho thấy rõ ràng hơn sự yếu đuối của bản chất con người, ngay cả bản chất con người được tái tạo. Hành động của Đức Chúa Trời trong những trường hợp này là trước tiên hướng về suy xét, rồi sau là cả con người toàn diện của chúng ta quay sang hướng được Ngài chỉ định trong số mọi khả năng cạnh tranh nhau là thích hợp nhất cho chúng ta và cho sự vinh hiển Ngài cùng cho lợi ích của người khác qua chúng ta. Nhưng Thánh Linh có thể bị dập tắt, và chính chúng ta cũng có thể dễ hành xử theo cách ngăn trở sự dẫn dắt này. Điều hữu ích là kể ra một số bẫy lưới chính ở đây. Thứ nhất, không chịu suy nghĩ. Thật là quan điểm siêu siêu tự nhiên và mộ đạo lầm lạc theo kiểu bệnh hoạn và nguy hại khi đòi hỏi những ấn tượng nội tâm mà không có cơ sở lý trí và không quan tâm lời thánh kinh không ngừng kêu gọi suy xét. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta là những hữu thể biết suy nghĩ và Ngài dẫn dắt tâm trí chúng ta lúc ở trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta nghĩ ra mọi điều, không theo cách khác được. Ước gì họ khôn ngoan để suy xét. Phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 29. Thứ hai, không chịu suy nghĩ trước và cân nhắc hậu quả về lâu về dài của những khả năng hành động khác nhau. Hãy suy nghĩ trước là một phần trong quy luật thiên thượng về cách sống, không khác gì luật đi đường của con người. Chúng ta thường chỉ có thể thấy được điều đúng và khôn, cũng như điều sai và dại khi nghĩ tới những vấn đề lâu dài. Ước gì họ khôn ngoan để biết suy nghĩ đến kết cuộc đời mình. Thứ ba, không chịu nghe lời khuyên. Kinh Thánh nhấn mạnh nhu cầu cần phải làm điều này. Đường lối của kẻ ngu dại vốn ngay thẳng theo mắt nó, nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên dạy. Châm ngôn chương 12 câu 15. Dấu hiệu của sự tự cao tự đại và kém trưởng thành là gạt ngoài tai lời khuyên trong những quyết định quan trọng. Luôn luôn có những người hiểu biết Kinh Thánh, biết bản chất con người cùng những tài năng và hạn chế riêng của chúng ta giỏi hơn chúng ta, và cho dù cuối cùng chúng ta không thể chấp nhận lời khuyên của họ thì cũng vẫn tốt cho chúng ta nếu biết cẩn thận cân nhắc điều họ nói. Thứ tư, không chịu nghi ngờ chính mình. Chúng ta không thích thực tế đối với bản thân và chúng ta không hề biết rõ chính mình. Chúng ta có thể nhận ra những lý lẽ biện hộ của người khác mà hoàn toàn làm ngơ điều đó nơi chính bản thân mình. Phải khám phá ra và khước từ ngay những cảm giác nâng cao cái tôi, hoặc chạy trốn thực tại, hoặc nuông chiều bản thân, hay tự nâng bản thân, không phải là dấu hiệu của sự dẫn dắt. Điều này đặc biệt đúng trong những cảm giác liên quan đến tình dục hoặc thích hợp với tình dục, như một nhà thần học sinh học có viết: niềm vui và cảm giác chung về hạnh phúc thường, nhưng không luôn luôn đi chung với trạng thái đang yêu, có thể dễ làm câm nín lương tâm và cản trở suy nghĩ có phán đoán. Biết bao lần người ta nói cảm thấy được dẫn dắt kết hôn, và có thể họ sẽ bảo là Chúa dẫn dắt rõ ràng như vậy, trong khi điều họ mô tả chỉ thực sự là một trạng thái đặc biệt mới lạ về sự cân bằng nội tiết tố, khiến họ cảm thấy cực kỳ lạc quan và vui vẻ. O.R. Buckley, Guidance, trang 29 và tiếp theo. Chúng ta cần tự hỏi tại sao chúng ta cảm thấy một hành động đặc biệt nào đó là đúng, và buộc mình đưa ra lý do, và chúng ta sẽ khôn ngoan trình bày trường hợp trước mặt ai đó có suy xét được mình tin cậy để phán quyết những lý lẽ của chúng ta. Chúng ta cũng cần tiếp tục cầu xin: Đức Chúa Trời ơi, xin tra xét con và biết lòng con, xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con, thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào đường đời đời. Thi Thiên 139 câu 23 và tiếp theo. Đừng bao giờ lo có thể chúng ta mất tín nhiệm quá đáng đối với bản thân mình. Thứ năm, không chịu xem nhẹ sức thu hút cá nhân. Những người không có ý thức sâu sắc về sự kiêu căng và tự lừa dối trong bản thân mình không thể luôn luôn phát hiện được điều này nơi người khác, và đôi khi chính điều này giúp những người có ý tốt mà bị lừa có năng khiếu tự đóng kịch, điều khiển cách đáng lo ngại tâm trí lẫn lương tâm người khác, là những người bị họ mê hoặc và từ chối đánh giá theo tiêu chuẩn bình thường. Và ngay cả khi một người có tài cùng sức thu hút nhận biết nguy cơ và tìm cách tránh xa, thì cũng không luôn luôn có khả năng ngăn những người cơ đốc đối xử với người này như thiên sứ hoặc như nhà tiên tri, giải thích lời nói của người ấy như là sự dẫn dắt của mình và cứ mù quáng đi theo sự hướng dẫn của người. Nhưng đây không phải là cách được Đức Chúa Trời hướng dẫn. Thật vậy, những con người xuất chúng không nhất thiết là sai lầm, mà cũng chẳng nhất thiết là đúng. Chính họ cùng quan điểm của họ cần được tôn trọng, nhưng không nên thần tượng hóa. Hãy xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5 câu 21. Thứ sáu, không chịu chờ đợi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va là điệp khúc bất biến trong Thi Thiên và là từ cần thiết, vì Đức Chúa Trời thường buộc chúng ta chờ đợi, và cách của Ngài là không chiếu rọi tương lai sáng hơn mức chúng ta cần để hành động trong hiện tại, và Ngài chỉ dẫn dắt chúng ta mỗi lúc một bước thôi. Khi nghi ngờ, đừng làm gì cả, mà cứ tiếp tục trông đợi Đức Chúa Trời. Khi cần hành động, ánh sáng sẽ soi rọi. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi còn nghi ngại cha, tôi còn nghi vấn cha, nhưng cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật quá vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chúa Giê-xu vẫn đang mong anh về bên cha. Hãy đến với Ngài nhận ơn cứu chuộc. Ánh sáng Chúa Cha sẽ mãi mãi không phai tàn. Hãy đến với Chúa để nhận tình yêu. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng.